Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu Việt Nam chấm dứt đàn áp nhà hoạt động tôn giáo Lê Công Cầu. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Tổ chức Thế giới chống tra tấn và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 22 tháng 3 gửi thư cho giới lãnh đạo cấp cao của chính phủ Hà Nội yêu cầu chấm dứt sách nhiễu và đàn áp nhà hoạt động tôn giáo Lê Công Cầu ở Thừa Thiên Huế, vụ trưởng gia đình Phật tử thuộc Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước Việt Nam công nhận. Sau các buổi làm việc liên tục với Công an thành phố Huế trong những ngày gần đây, ông Cầu đang bị đe dọa truy tố về tội danh gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 87 và 88 Bộ Luật Hình sự, vì các bài viết kêu gọi đa nguyên đa đảng, chỉ trích Hà Nội vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo và nhu nhược trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thư ngỏ của ba tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại châu Âu nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng những hoạt động ôn hòa của ông Cầu là thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân được quy định trong Điều 69 Hiến pháp Việt Nam và được bảo đảm bởi Điều 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tự nguyện ký kết từ năm 1982. Ba tổ chức nhân quyền đồng lên tiếng trong thư yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam ngay lập tức chấm dứt các hành vi đàn áp về thể xác lẫn tinh thần đối với nhà hoạt động Lê Công Cầu để thể hiện thái độ tôn trọng các cam kết nhân quyền với quốc tế. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, tổ chức đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư, nói:
cái yêu cầu chính tức là nhà nước Việt Nam phải chấm dứt những cái hành xử phi pháp đối với huynh trưởng Lê Công Cầu, bởi vì anh hoạt động trong cái vấn đề giáo dục của Phật giáo, chắc cũng không có cái tính cách chính trị gì hết. Thành bây giờ ba tổ chức quốc tế chúng tôi thấy rằng phải bảo vệ và để cho nhà nước Việt Nam không tiến tới cái việc bắt bớ huynh trưởng Lê Công Cầu và đưa ra tòa. Đồng thời với cái việc gửi cho các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước Việt Nam thì chúng tôi cũng đã thiết lập những hồ sơ đưa cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa bế mạc cuộc họp ngày 22 hôm nay. Những cái vị báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm về vấn đề tự do ngôn luận, về vấn đề tôn giáo đã nhận được hồ sơ của chúng tôi gửi tới và yêu cầu những báo cáo viên đặc nhiệm đó can thiệp.
Ông Ái nói, qua cuộc tiếp xúc gần đây với báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm về tôn giáo, ông được biết dường như Hà Nội đã đồng ý lời đề nghị của vị báo cáo viên này muốn sang Việt Nam quan sát tình hình tự do tôn giáo. Tuy nhiên, thời điểm của chuyến đi chưa được xác định cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho hay, ông đã trao hồ sơ vụ việc của ông Lê Công Cầu và các trường hợp bị sách nhiễu tôn giáo khác tại Việt Nam cho vị đại diện của Liên Hiệp Quốc vừa kể. Theo lời ông Lê Công Cầu, trong bản tường trình sau các buổi thẩm vấn của an ninh, ông đã ghi rõ rằng lý tưởng của tôi vẫn giữ, việc làm của tôi vẫn làm, vì những điều tôi làm đã được hiến pháp quy định. Những ai ngăn cấm tôi mới là vi phạm hiến pháp. Tôi không đồng lõa với những ai chà đạp lên hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Cầu, thì lời tường trình của ông đã bị công an yêu cầu gạch bỏ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới tố cáo Việt Nam ngày càng lạm dụng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như Điều 79, 87, 88 trong Bộ Luật Hình sự để hình sự hóa các hoạt động cổ suý dân chủ ôn hòa và trấn áp những tiếng nói trái với quan điểm của nhà nước hay những ai chỉ trích các chính sách của Đảng Cộng sản. Với 31 blogger và các nhà báo công dân hiện bị cầm tù, Việt Nam là nhà tù lớn thứ ba trên thế giới đối với các cư dân mạng sau Trung Quốc và Oman, theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF có trụ sở tại Pháp. Trong 5 năm liên tiếp vừa qua, Việt Nam bị giữ tên trong danh sách kẻ thù của Internet trên thế giới và tiếp tục giữ hạng 172 trên 179 trong bảng chỉ số tự do báo chí thế giới của RSF.